Xin chào bà con và các bạn. Chương trình nông nghiệp nông thôn hôm nay có những nội dung sau: sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế, tránh lạm dụng kháng sinh, hướng tới nuôi tôm an toàn bền vững. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, những ngày qua, bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long rất vui mừng trước thông tin về chương trình sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, gọi tắt là SRP, do Tập đoàn Lộc Trời phối hợp với IFC, thành viên nhóm Ngân hàng Thế giới, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế và Diễn đàn Lúa gạo Bền vững Quốc tế tổ chức sẽ được tiếp tục thực hiện. Trước đó, chương trình đã làm thử nghiệm 2 vụ với 150 hộ nông dân tham gia, bước đầu cho kết quả khả quan, đem lại thu nhập cao cho bà con. Bài viết sau đây của phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu đôi nét về chương trình này cũng như hiệu quả ban đầu mà nó đem lại.
Anh Lê Ngọc Linh, ngụ xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, một trong các hộ nông dân tham gia thí điểm chương trình sản xuất lúa gạo bền vững SRP cho biết, trên diện tích canh tác 4,5 hectare lúa của gia đình, sau mùa thu hoạch, tình hình khả quan hơn so với cách trồng lúa truyền thống. Nhờ tuân thủ việc xạ thưa, bón phân cân đối nên sâu hại giảm hẳn, anh không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật nhiều và giảm được những chi phí phát sinh khác. Từ đó thu nhập cũng tăng cao. Nếu trước đây mỗi vụ gia đình anh thu lời khoảng 5 triệu đồng một hecta, thì nay con số này là 5 triệu rưỡi đến 6 triệu đồng một hecta. Anh Linh giải thích.
Cái tiêu chuẩn của chương trình quốc tế đưa ra những cái tiêu chí nói chung là khó, có nhiều tiêu chí rất là lợi ích cho nông dân Việt Nam. Trước đây nông dân mình cứ làm theo đại trà, làm theo tập quán cũ. Còn bây giờ mình đã đi theo cái tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra 46 tiêu chí như là không vi lượng, không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng mà cái tập quán của mình thì xài rất là nhiều. Nông dân có thể ý thức được từ từ mình thay đổi. Bởi vì mình muốn lúa gạo bền vững thì mình phải theo đổi cái tập quán này.
46 tiêu chí đặt ra trong chương trình sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế SRP ban đầu có vẻ khó thực hiện đối với nông dân, mặc dù bà con đã từng được tập huấn nhiều về 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trong sản xuất lúa. Nó đưa ra những đòi hỏi khắt khe để đảm bảo việc sản xuất ra hạt gạo an toàn, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của người nông dân cũng như người tiêu dùng. Những điểm mới bắt buộc nông dân phải tiếp thu và thực hiện nghiêm ngặt đó là khi sản xuất không được đốt rơm rạ, khi bón phải kết hợp phân vô cơ và hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp theo nguyên tắc 4 đúng. Ông Dương Văn Chính, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành thuộc Tập đoàn Lộc Trời cho biết.
Sau khi được tập huấn, họ nhận thức được lợi ích của cái chương trình này. Cho nên bây giờ xuống những cái vùng đó thì mình không thấy cái rác bảo vệ thực vật trên đồng ruộng của họ nữa. Vì họ thấy rằng thu gom rác bảo vệ thực vật để tập trung tiêu hủy ở những cơ sở mà đúng quy cách thì có lợi cho cái môi trường xung quanh của họ sống và có lợi cho sản xuất cũng như cái sức khỏe của họ. Cho nên người nông dân rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia và tôi tin tưởng sâu sắc là trong thời gian sắp tới sẽ được lan tỏa ra nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp, nhiều bà con nông dân để việc sản xuất lúa gạo của chúng ta sẽ bền vững và hiệu quả trong tương lai.
Qua thử nghiệm hai vụ đã cho kết quả ban đầu khá tích cực, bà con có dịp so sánh đồng ruộng SRP với đồng ruộng xung quanh, thấy rõ sự khác biệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, động viên họ tiếp tục duy trì chương trình này và tạo hiệu ứng lan tỏa cho các hộ nông dân khác. Chương trình không chỉ đem lại lợi ích cho nông dân, cộng đồng mà còn góp phần bảo vệ môi trường bền vững. Nhờ đó, các doanh nghiệp có gạo chất lượng truy xuất được nguồn gốc, cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phục vụ cho người tiêu dùng sản phẩm gạo an toàn. Ông Quỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng hiện Việt Nam đang chú trọng chuỗi sản xuất bền vững và đã đứng được trên đôi chân của mình. Hiệp hội có 134 thành viên, trong đó các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lúa gạo đang tiếp cận theo chuỗi khép kín từ đầu vào đến đầu ra. Từ kết quả bước đầu của Tập đoàn Lộc Trời trong việc thí điểm chương trình sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, ông Năng khẳng định sẽ kêu gọi các doanh nghiệp khác tiếp cận, nghiên cứu và tham gia.
Cũng rất muốn là các hội viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ nghiên cứu về cái SRP và sẽ có một lúc nào đó có những cái điều kiện thuận lợi để cùng với Tập đoàn Lộc Trời mở rộng cái việc áp dụng tiêu chí này với cùng một cái mục tiêu, đó là hướng cái sản phẩm lúa gạo về giá trị, chất lượng và làm nền tảng cho xây dựng nhãn hiệu thương hiệu của doanh nghiệp giống như Tập đoàn Lộc Trời.
Trong 2 năm tới, chương trình sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế SRP sẽ tập huấn cho khoảng 4.000 nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long các tập quán canh tác mới về trồng lúa đạt chất lượng, năng suất cao và thân thiện với môi trường, từ đó giúp thay đổi dần tập quán canh tác của bà con theo hướng tích cực. Nông dân có điều kiện đầu tư thêm cơ sở vật chất để đáp ứng các tiêu chí đề ra, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu gạo Việt chất lượng và cải thiện cuộc sống của người nông dân.
Nhà nông cần biết.
Thưa bà con và các bạn, tình trạng sử dụng kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm, là vấn đề không mới nhưng vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giải mối nguy này không thể một sớm một chiều nhưng bắt buộc chúng ta phải thực hiện, bởi đó là luật chơi trong hội nhập nếu muốn có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Phóng viên Minh Khánh phản ánh vấn đề này.
Con số mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra sau các chuyến khảo sát tại một số tỉnh nuôi thủy sản trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long thời gian vừa qua khiến không ít người giật mình. Có đến gần 68% số hộ nuôi tôm có sử dụng kháng sinh. Đây là một con số không hề nhỏ với nguy cơ thực phẩm không an toàn. Tình trạng cá tôm ăn kháng sinh đang diễn ra ngày một phổ biến, thậm chí ở mức báo động cả với những loại kháng sinh cấm, hạn chế sử dụng. Ông Hoàng Xuân Thọ, Công ty Cổ phần Thực phẩm Chăn nuôi CP nêu thực trạng.
Bây giờ người nuôi sử dụng kháng sinh tới mức độ là gì? 2 kg/1000 khối nước, 3 kg/1000 khối nước, rồi bây giờ tới 5 kg/1000 khối nước. Khi sử dụng kháng sinh phun nước như thế, thì thật sự là chúng ta không tiêu diệt được hết vi khuẩn, chỉ tiêu diệt được quá lắm là 70-80%, phần còn lại đó thì chỉ sau vài ngày sau nó sinh ra một thế hệ con cháu mới chống chịu được liều kháng sinh đó, liên tục như vậy là phải đổi kháng sinh. Có những người nuôi đó, người ta tính không phải bằng ký mà từng bao bằng chục ký.
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thời gian qua đã phải đối mặt với những khó khăn lớn khi rất nhiều thị trường quan trọng như Liên minh châu Âu, EU, Hoa Kỳ đưa ra những cảnh báo về chất lượng sản phẩm và tồn dư kháng sinh cấm trong sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, nhất là con tôm. Nghiêm trọng hơn, cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam có thể bị đưa ra khỏi danh sách các cơ sở chế biến thủy sản được phép xuất khẩu vào EU trong trường hợp có lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường này bị cảnh báo hóa chất kháng sinh cấm theo quy định. Tiến sĩ Lê Thanh Liệu, trưởng ban hợp tác quốc tế Hội nghề cá Việt Nam cho rằng, một khi đã bị từ chối thì việc quay trở lại các thị trường này sẽ là bất khả thi với các sản phẩm thủy sản Việt Nam. Bởi vậy, không có con đường nào khác là tôm Việt Nam phải thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn trong sản xuất, trong đó quan trọng nhất là việc nuôi sạch, sử dụng các chế phẩm sinh học trong nuôi trồng để có thể rộng đường xuất khẩu.
Quá trình nuôi thì hiện nay là nó có rất nhiều những cái chứng chỉ, mỗi thị trường người ta yêu cầu một chứng chỉ khác nhau. Tại thời điểm này người ta có thể chấp nhận là chưa có. Nhưng trong vòng 3 đến 5 năm tới, nếu mà nông dân mà không thực hiện được những cái chứng chỉ, người ta không mua. Anh cứ sản xuất ra thôi nhé, người ta không mua.
Theo các chuyên gia trong ngành thủy sản, việc ứng dụng các chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản đang được xem như một giải pháp thay thế hữu hiệu so với việc sử dụng kháng sinh trong phòng trị bệnh tôm, hướng tới một ngành nuôi tôm bền vững, thân thiện với môi trường, đồng thời mang đến sản phẩm chất lượng an toàn cho người tiêu dùng. Vi sinh sống Ambio là tập hợp các chủng vi sinh vật có ích, có hoạt tính sinh học cao, có khả năng sinh enzyme, sinh kháng sinh tự nhiên với hoạt lực mạnh. Các chủng vi sinh chọn lọc Ambio khi đi vào cơ thể cá tôm sẽ phân hủy thức ăn triệt để thành những dạng dễ tiêu hóa, giúp thủy sản dễ hấp thu các dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển cơ thể. Nông dân Phạm Viết Khái, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết thêm về hiệu quả khi sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm.
Thứ nhất là cái chi phí sản xuất 1 ký tôm rất là rẻ so với chúng ta nuôi theo truyền thống trước đây. Thứ hai là nó không ảnh hưởng đến môi trường. Thứ ba là cái tốc độ lớn của tôm rất là nhanh so với chúng ta nuôi theo kiểu truyền thống trước đây. Tôm nó lớn nhanh thì nó rút ngắn cái thời gian nuôi. Thì từ cái việc rút ngắn thời gian nuôi thì chúng ta sẽ bớt cái nhiên liệu, bớt điện nè, rồi bớt sử dụng các cái loại phân vôi trong nuôi tôm và bớt, đặc biệt là bớt cái thức ăn thì chúng ta sẽ có lợi nhiều.
Hội nhập sâu với thế giới đang mở ra nhiều cơ hội về thị trường cho các mặt hàng thủy sản. Nhưng cùng với đó, xu hướng nhập khẩu mặt hàng này với yêu cầu kiểm tra chất lượng, đảm bảo các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm của các đối tác bạn hàng cũng ngày càng khắt khe, nghiêm ngặt hơn. Để tận dụng được cơ hội hướng tới sản xuất thủy sản bền vững và phục vụ nhu cầu xuất khẩu, người sản xuất cũng như doanh nghiệp không có con đường nào khác là sản xuất sản phẩm sạch, đảm bảo tiêu chuẩn. Còn nếu cứ một mình một chợ với các sản phẩm tồn dư kháng sinh kém chất lượng, việc bị tẩy chay hay đứng ngoài cuộc chơi là thực tế nhãn tiền.